Phúc Âm Giăng đoạn 1 từ câu 1 đến câu 15. Ban đầu có ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tâm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Có một người Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng. Người đến để làm chứng là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. Ngôi lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Giăng đã làm chứng về Ngài khi kêu lên rằng: ấy là về Ngài mà ta đã nói, đấng đến sau ta trội hơn ta, vì Ngài vốn trước ta. Vả, sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn, vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Giê-xu Christ mà đến. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con Một ở trong lòng Cha, là đấng đã giải bài Cha cho chúng ta biết.
Xin kính chào Mục sư Quang Nhiệm, quý con cái của Chúa. Giáng sinh năm nay thì chúng tôi được cảm động để chia sẻ với Hội Thánh cái chủ đề Chúa đã đến 2024 năm trước và Chúa sẽ đến trong nay mai. Trước hết, nói về việc Chúa đã đến, cái phần thứ nhất chúng ta cần suy gẫm, Chúa đã đến. Ngài là ai? Trong Giăng đoạn 1 mà chúng ta nghe đọc cái nãy đó, cho chúng ta thấy rằng ban đầu có ngôi lời. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Như vậy Ngài là đấng có từ ban đầu. Và thưa với quý vị, không biết là quý vị có biết là ban đầu cách đây mấy năm? 1 triệu năm không? 1 tỷ năm không? Chúng ta hãy nhớ rằng chỉ khi Đức Chúa Trời dựng nên trái đất, mặt trời, mặt trăng, để rồi từ đó nhân loại có cái cách tính thời gian. Trái đất xoay chung quanh nó một vòng, chúng ta có một ngày. Trái đất xoay chung quanh mặt trời một vòng, chúng ta có một năm. Như vậy năm năm, tháng tháng, ngày ngày chỉ bắt đầu được tính khi Đức Chúa Trời dựng nên muôn vật trời đất vũ trụ. Nhưng mà trước khi có muôn vật trời đất vũ trụ thì ban đầu đã có ngôi lời, hay là đã có Chúa Giê-xu, đấng có từ ban đầu và là đấng dựng nên muôn vật. Muôn vật hiện hữu ở đây bởi đâu mà có? Có những quan điểm nói rằng tự nhiên mà có đó chứ đâu. Quý vị ơi, tôi ví dụ như cái bột tôi đứng đây này, nhỏ nhỏ này. Quý vị hỏi tôi: mục sư ơi, cái bột này ở đâu mà có? Tôi nói rằng tự nhiên mà có. Quý vị nói rằng ông phải đi kiểm tra cái đầu ông đi, phải không? Nó đơn giản như thế này mà chúng ta cũng không thể chấp nhận nó tự nhiên mà có. Phương chi vũ trụ này diệu kỳ, mênh mông, phức tạp, mà mình dám nói tự nhiên mà có, thì tôi nghĩ rằng những người nào chủ trương rằng muôn vật tự nhiên mà có thì cũng cần đi kiểm tra cái đầu một chút ha. Hoặc là có người nói rằng do các giáo chủ dựng nên. Quý vị thấy các giáo chủ ở trên thế gian này vài 3000 năm, Khổng Tử, Lão Tử, Đức Phật Thích Ca 2000 mấy trăm năm, Một người mới có 2,000+ năm mà dựng nên vũ trụ cả rất rất nhiều năm như thế này không? Không thể được. Cho nên vì vậy trở lại với Kinh Thánh, ban đầu có ngôi lời. Quý vị mới nhớ Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 nói gì? Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Hai cái ý đó nó khớp với nhau lắm. Đấng có từ ban đầu, Đấng dựng nên muôn vật. Chúng ta thấy như ngày hôm nay, Ngài có từ ban đầu. Cho nên quý vị mới thấy rằng cái biến từ là Thiên Chúa Giáng Sinh duy nhất chỉ dùng cho Chúa Giê-xu mà thôi. Không có nói một ông giáo chủ nào Giáng Sinh, cũng không nói chúng ta Giáng Sinh ngày nào hết, phải không? Bởi vì khi nào mình ra đời, mình có mặt, mình là con người. Nhưng mà Chúa Đấng có từ ban đầu, cách đây vô cùng lâu. Cách đây 2024 năm, Chúa lìa thiên đàng xuống thế gian. Bởi vậy mới dùng cái biến từ Giáng Sinh duy nhất cho Chúa, mà không dùng cho một giáo chủ nào, không dùng cho một vĩ nhân nào, và dĩ nhiên cũng không dùng cho chúng ta. Vậy Đấng đã đến là Đấng có từ ban đầu, Đấng đã đến là Đấng dựng nên muôn vật, và Đấng đã đến, ở đây Kinh Thánh nói rằng trong Ngài có sự sống, hay là trong Ngài là nguồn của sự sống. Tất cả sự sống từ đơn sơ của thực vật cho đến cuộc sống của động vật, cho đến sự sống của con người, cho đến sự sống đời đời bắt nguồn từ nơi Thiên Chúa. Và quý vị biết ở thành phố Oslo ở Na Uy, bây giờ người ta có cái kho lưu trữ hạt giống của toàn thể nhân loại ở trong cái kho ở tại Oslo đó. Tại sao? Bởi vì người ta lo, mặc dù khoa học rất văn minh, người ta có thể làm cái này cái nọ, nhưng mà cái mầm sống của các hạt giống á, họ vẫn phải lệ thuộc vào cái mầm sống của Thiên Chúa. Và tôi tin rằng cả mấy triệu hạt giống các loại ở tại Oslo đó, có hạt lúa, hạt gạo, hạt đậu của Việt Nam mình trong đó nữa. Bởi vì người ta lo nếu có một cái mầm dịch nào đó mà nó làm những cái hạt giống, hạt đậu nó bị hư, thì họ phải xuất cái kho đó để nhân loại không có đói. Và quý vị thấy như vậy thì cho dầu khoa học văn minh đến cái mức độ nào thì vẫn phải lệ thuộc vào cái mầm sống của Thiên Chúa. Tôi nhớ trước đây có một câu chuyện vui nói như thế này. Một người Việt Nam mình đi ra nước ngoài, ông nhìn thấy nước ngoài văn minh phát triển máy móc automatic. Ông về, ngồi ông kể thao thao bất tuyệt. Ở trong nước thì nhiều người chưa có dịp đi, cho nên nghe ông kể, ông nói rằng ở bên nước ngoài nó văn minh lắm. Cái gì cũng automatic. Ồ, tự nhiên mà ra nhanh lắm. Cái rồi ông nói rằng bỏ nguyên liệu vô, ngồi chờ một chút cái nó tự động nó ra sản phẩm. Rồi ông ví dụ, ông nói bây giờ ví dụ ở Việt Nam mình á, mà làm thịt một con heo rồi đem đi quay, rồi để ngồi ăn là làm vất vả lắm. Làm động từ này rồi kia rồi đem đi quay. Còn ở bên nước ngoài á, nó hiện đại lắm. Nó bắt con heo, nó cho vô cái đầu này, cái nó ngồi chờ. Cái vô trong đó nó làm hết. Cái ra cái đầu kia mình chờ, đem con heo quay thơm lừng về ăn. Ô, mọi người nó chắc ở nước ngoài nó giỏi vậy ha, nó hiện đại vậy ha. Cái nói có người đưa tay hỏi ổng, nhưng mà tôi giả sử ha, có một người họ lỡ quay cái con heo rồi á, nhưng mà tự nhiên họ thấy họ thương nó, họ muốn cho nó được trở lại để họ đem về nuôi, được không? Cái ông này, ông chưa gặp cái chuyện này bao giờ mà nếu mà không trả lời được thì cũng quê. Ông nói dễ, nó giỏi lắm. Hỏi sao? Thì nó lấy con heo quay, nó cho chạy ngược lại. Chạy quá rồi. Ra đầu kia nó chờ là nó có con heo còn sống đem về nuôi. Quý vị nghĩ sao? Khoa học làm được không? Sống và chết không nằm trong tay con người. Và Sự sống, sự chết nó nằm trong tay Thiên Chúa. Ngài là đấng có từ ban đầu. Ngài là đấng dựng nên muôn vật. Ngài là mầm của sự sống, nguồn của sự sống. Và Ngài đến thế gian để làm gì? Trước hết để cứu vớt kẻ có tội. Cứu vớt kẻ có tội. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì có người vì cớ tội lỗi đã làm cho họ đau khổ chết mất, sanh ra trong nước mắt, sống trong nước mắt, rồi ra đi cũng trong nước mắt của biết bao nhiêu người vì cớ tội lỗi. Mà họ muốn tự thoát, tự cứu mình không được. Rồi họ lập ra tôn giáo này, họ lập ra cách tu hành kia, họ lập ra đủ cách không tự cứu được. Và vì vậy Đức Chúa Trời mới ban Chúa Cứu Thế Giê-xu đấng vô tội đến thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Và để có thể cứu con người, Ngôi Lời phải trở nên xác thịt, Thiên Chúa phải thành người, Ngôi Hai Thiên Chúa phải mang lấy cái xác thịt này nè. Tại sao vậy quý vị? Bởi vì Kinh Thánh nói rằng mọi vật phải nhờ huyết đổ ra để được sạch. Tội phải đền, nợ phải trả mới hết nợ. Và con người chúng ta đã là tội nhân. Mình không thể tự cứu mình. Cho nên Chúa cứu chúng ta, Chúa trả thay cho chúng ta, Chúa chết thay cho chúng ta. Và vì vậy, Ngôi Lời mới trở nên xác thịt, mới có thể đổ huyết cho chúng ta, mới có thể chết trên thập tự cho chúng ta. Còn nếu Ngài cứ ở trên thiên đàng, Ngài cứ là ngôi thứ hai trên thiên đàng, Ngài không thể đổ huyết được, Ngài không thể chết được, ngôi thứ hai Thiên Chúa không thể chết được. Nhưng Ngài mang lấy xác thịt của con người mới có thể chết thay cho con người. Vì vậy Ngài đến để cứu chuộc chúng ta, để chết thay cho chúng ta. Và câu 18 nói rằng chưa hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một trong lòng Cha giải bày Cha cho chúng ta. Chúng ta là con người sinh ra trong cái thế giới vật chất này. Cho nên khi nói về một Đức Chúa Trời thần linh vô hình, mình tưởng tượng không nổi, mình hiểu không nổi. Cái gì á, mình cứ muốn là cân, đong, đo, đếm cho nó rõ ràng. Nói cái anh này cao, nói chứ cao mấy mét, phải không? Nói cái chị này có vẻ mập mảnh, mấy ký, phải không? Con đường kia xa, mấy cây số, phải không? Tức là cái gì con người của mình cũng muốn đong đo đếm cho rõ ràng. Đằng này nói một Đức Chúa Trời thần linh vô hình, hiểu không nổi. Và vì vậy cho nên ở đây nói rằng Chúa Giê-xu đã đến để giải bày Cha cho chúng ta. Tức là qua cái nếp sống của Chúa Giê-xu để người ta có thể biết về một Đức Chúa Trời. Qua cái sự yêu thương của Chúa Giê-xu để biết một Đức Chúa Trời yêu thương. Qua sự công bình, thánh khiết của Chúa Giê-xu để thấy một Đức Chúa Trời thánh khiết công bình. Và vì vậy đó là mục đích Chúa đến thế gian. Bây giờ chúng ta xem thử thái độ. Chúng ta có thái độ nào đối với Chúa? Trong Giăng đoạn 1 câu 10 cho đến câu 13. Ở đây chúng ta thấy có ba cái nhóm người. Cả nhân loại này chia ra trong ba cái nhóm người này. Nhóm thứ nhất ở trong câu 10 đó. Thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Quý vị thấy, cái nhóm thứ nhất là nói rằng không biết. Ăn của trời, uống của trời, lâm nguy, mở miệng kêu trời, nhưng mà tôi không biết ông trời là ai. Cái không biết đó là lạ lắm á. Ở trong Roma thì nói rằng điều chi cần biết về Đức Chúa Trời, Chúa bày tỏ cho chúng ta mà. Qua vạn vật, qua thiên nhiên, qua sự diệu kỳ của vũ trụ, qua chính con người của mình, để chúng ta có thể biết về Đức Chúa Trời. Thế mà, trong cái câu số 10 nói rằng có một số tạo vật của Chúa mà nói rằng họ không biết Chúa. Một đứa con ở trong nhà ba mẹ dày công xây dựng cho nó, mà nó nói rằng tôi không biết ông bà già đó là ai á, thì quý vị nghĩ sao? Cái sự không biết đó nó không bình thường. Đến nỗi mà Chúa than thở trong Ê-sai đoạn 1 á, quý vị đọc thì quý vị thấy Chúa than như thế này, đây là Chúa chứ không phải chúng tôi, không phải con người. Chúa nói rằng bò còn biết chủ mình, lừa còn biết máng của chủ. Quý vị biết hai cái con vật đó nó nổi tiếng là cái gì? Con ở Việt Nam mình á, mà cái người nào mà chậm hiểu thì họ nói là gì? Cái đồ bò. Chậm hiểu. Còn ở bên Tây Phương á, mà cái người nào chậm hiểu thì họ nói là đồ lừa. Hai cái con vật nó chậm hiểu như vậy mà nó còn biết chủ nữa. Nó còn biết cái chuồng, cái máng ông chủ làm cho nó. Còn con người khôn ngoan lắm á, học thức lắm, nhưng mà sống trong cái bầu trời, cái môi trường Chúa dựng nên, Chúa ban cho mọi sự, mà mở miệng nói rằng tôi không biết ông trời là ai. Cái điều đó hết sức bất thường. Để rồi họ vô ơn mà phạm tội với Chúa. Cái nhóm thứ nhất chẳng biết. Cái nhóm thứ hai trong câu 11, Ngài đến trong xứ mình, dân mình không hề nhận lấy. Cái nhóm thứ hai này là biết nhưng mà không nhận. Dĩ nhiên cái này nhiều hơn Chúa muốn nói về dân Do Thái á. Tuyển dân của Chúa, Ngài đã chọn họ. Ngài ban cho họ có lời hứa, có tiên tri, có đền thờ, có mọi sự. Rồi cách đây 2024 năm, Chúa đến thế gian trong xứ Do Thái, trong dân mình, trong xứ mình, trong nước mình. Thế nhưng họ chẳng nhận Chúa, từ chối Chúa. Bàn tay này đưa ra, nhận bánh, nhận chén Chúa ban cho. Bàn tay kia đưa lên, đóng đinh ăn. Và chúng ta thấy chưa có dân tộc nào phước hạnh hơn người Do Thái. Cũng chưa có dân tộc nào khốn nạn hơn người Do Thái. Quý vị thấy, mình nhìn một cách rất khách quan đấy, mình thấy, phải không? Một cái dân tộc rất là nhỏ bé, 10 triệu người thôi. Mà hàng năm á, và tổng kết cái giải thưởng Nobel, người Do Thái họ nhận khoảng trên 20% giải Nobel của thế giới nằm trong dân tộc của họ. Nghĩa là Chúa ban cho họ sự khôn ngoan tuyệt vời. Thế nhưng quay lưng với Chúa, chối bỏ Chúa, từ chối Chúa, chẳng nhận Chúa. Cho nên cái câu Kinh Thánh rất buồn. Ngài đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Và cái nhóm thứ ba này là cái nhóm tin và nhận. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, Ngài ban cho quyền phép trở nên con Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Như vậy cái nhóm thứ ba trong câu 12, 13 là cái nhóm tin và nhận. Ở đây chúng ta thấy hình ảnh của nhân loại qua dân đoạn 1, câu 10 cho đến câu 12, quý vị thấy có ba nhóm người. Nhóm thứ nhất trong câu số 10, tôi không biết ông trời là ai hết á, phải không? Nhóm thứ hai trong câu 11, biết thì biết mà ổng kệ ổng, tôi kệ tôi, phải không? Không nhận, quay lưng, từ chối. Và cái nhóm thứ ba, tin và nhận. Tôi xin được hỏi là ở trong vòng chúng ta, quý vị thấy mình thuộc nhóm nào? Quý vị phải quyết định ha, chúng ta thuộc nhóm nào? Nhóm thứ nhất ở trong câu số 10, tôi không còn biết ông trời là ai hết á. Dầu ăn của trời, uống của trời, lâm nguy kêu trời, mai mốt 100 tuổi về chầu trời, không có đi gặp ai khác á, mà lại nói rằng tôi không biết ông trời là ai. Phải không? Cái đó là cái hết sức nguy hiểm. Cái nhóm thứ hai, dẫu tôi thấy tôi biết, biết tin lành, biết Chúa, biết rằng Ngài đã giáng sinh, nhưng Ngài là Ngài, tôi là tôi, không nhận. Và tôi mong rằng tất cả chúng ta ngồi ở đây thuộc về trong cái nhóm thứ ba này. Cái nhóm tin, nhận Chúa để được làm con của Chúa. Cho nên tôi không biết buổi tối hôm nay có quý vị nào Trước đây mình ở cái nhóm là nói rằng tôi không biết. Bây giờ tôi công bố cho quý vị rằng không thể nói không biết. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng nói rằng tôi không biết, đừng nói rằng tôi không nhận, mà mong rằng chúng ta sẽ là cái người mở lòng tin nhận Chúa để được làm con gái của Chúa. Ngài đã đến thế gian 2024 năm. Cửa thiên đàng đã mở cho chúng ta 2024 năm. Và quý vị biết đó, 8 tỷ người trên thế giới, bây giờ nó chia làm 3 nhóm này nè. Cả 2 tỷ người, tôi không biết ông trời. Cả 2 tỷ mấy người nói rằng tôi không nhận ông. Nhưng mà cũng cảm ơn Chúa là hơn 2 tỷ rưỡi người, đó là mọi nhóm thứ 3, tin nhận Chúa, thờ phượng Chúa. Và tôi mong rằng buổi tối hôm nay, nếu có quý vị thân hữu nào, quý vị có mặt ở đây, trong sự nhờ ơn trời, xin Chúa cho chúng ta trở về với Cha yêu thương của mình. Ngài đã đến để tìm, để cứu chúng ta. Đó là cái bước thứ nhất. Chúa đã đến. 2024 năm, Chúa đã đến. Và bây giờ, chúng tôi muốn nói đến cái việc Chúa sẽ đến. Thưa với quý vị, 2024 năm trước đây, Chúa Giê-xu đã cởi bỏ tất cả vinh quang, vinh hiển của Ngài ở trên thiên đàng để hóa thân làm người, trở nên một em bé mà Ngài chấp nhận nằm trong máng cỏ chuồng chiên thấp hèn nhất. Tất cả những cái vinh quang của đấng tạo hóa Ngài cởi bỏ trên thiên đàng. Để đặng làm gì? Để Ngài trở nên một em bé, hầu cho mọi người đều có thể đến với Ngài. Và quý vị thấy, ngay cả một kẻ chăn chiên rất tầm thường, không có địa vị gì hết, vẫn có thể đến với Ngài, vẫn có thể gặp Chúa. Cho nên lần đến thứ nhất, Ngài đến một cứu Chúa trong một cái khung cảnh hết sức là tầm thường. Quý vị thấy đó, chuồng chiên, máng cỏ, vân vân. Quý vị ở đây nghèo cái cách gì đi nữa thì mình ra đời mình cũng nằm được trên giường gỗ, phải không? Không thì ít nhất là cái giường sắt, không phải giường tre. Chứ có ai trong chúng ta nghèo đến cái độ mà ra đời nằm trong máng cỏ như ngôi hai Đức Chúa Trời này không? Chắc chắn không. Nhưng Chúa chấp nhận đến nơi thấp nhất, đến nơi thấp nhất cho chúng ta, để cứu chúng ta. Và cuối cùng Chúa mang lấy tội chúng ta, chết trên thập tự giá, đền tội cho chúng ta. Rồi Chúa trở về trời. Trước khi trở về trời, trong Giăng đoạn 17, quý vị nhớ đoạn 17, câu thứ 4, thứ 5, Chúa cầu nguyện rằng: Cha ơi, xin lấy vinh hiển mà con vốn có, con vốn bỏ lại trên thiên đàng đó, làm vinh hiển con. Tức là khi Ngài đến lần thứ nhất, bao nhiêu vinh quang Ngài gác bỏ trên thiên đàng để chúng ta mới có thể đến với Ngài. Dẫu chúng ta tội lỗi như thế nào, xấu xa như thế nào, vẫn có thể dạng dĩ bước đến với Chúa. Bởi vì nếu Chúa không bỏ cái vinh quang đó trên thiên đàng thì thưa với quý vị, không ai đến gần Chúa được. Vinh quang của Chúa sẽ thiêu đốt chúng ta vì cớ sự xấu xa, gian ác của mình. Nhưng cảm ơn Chúa, Ngài bỏ hết tất cả. Rồi bây giờ trước khi về trời, Chúa nói rằng: Cha ơi, xin lấy vinh hiển con vốn có, làm vinh hiển lại con. Và quý vị ơi, lần thứ hai Chúa trở lại, chúng ta hãy nhìn cái khung cảnh này, Chúa nói cái gì? Lần thứ hai Chúa chúng ta trở lại, không còn cái cảnh tầm thường như một em bé nằm trong máng cỏ chuồng chiên nữa rồi. Không. Lần thứ hai Chúa chúng ta trở lại là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Ngài trở lại với đại quyền, đại vinh, ngự đến trên đám mây. Chúa tuyên bố dõng dạc như vậy đó. Cho nên bao nhiêu vinh quang mà Chúa đã để trên thiên đàng đó, Ngài sẽ bước đến thế gian lần thứ hai với vinh quang ấy. Mà thưa với quý vị, mọi dấu hiệu Chúa nói trước đều đã ứng nghiệm. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 3, các môn đồ nôn nao hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, họ hỏi hai câu, khi nào Chúa trở lại và dấu hiệu gì cho biết Chúa sẽ tái lâm? Thế thì khi nào? Thì Chúa nói rằng đấy là việc của Cha, Cha quyết, Cha định. Còn cái câu hỏi thứ hai là dấu hiệu Chúa vạch ra cho các môn đồ thấy trước khi Chúa trở lại. Nhiều điều lắm. Chúa nói rằng nước nọ nghịch cùng nước kia. Chúa nói rằng dịch lệ lan tràn các nơi. Chúa nói rằng đạo đức con người nó suy đồi. Vân vân, rất nhiều điều mà chúng ta đã thấy xảy ra trước mắt mình từng ngày quý vị ha. Ngủ đêm tới sáng mình thức dậy, mình thấy những cái điều Chúa nói cách đây 2,000+ năm ứng nghiệm rõ ràng quá. Mà trong đó tôi muốn nói rằng đặc biệt cái dấu hiệu về cây vả Israel, cái đồng hồ để báo hiệu ngày tận thế của nhân loại á, nó không phải là cái đồng hồ hiệu Seiko hay điều hiệu gì đâu, hiệu Israel đó quý vị. Nhìn vào cái đồng hồ này để thấy ngày giờ dành cho nhân loại đã đến. Trong Kinh Thánh khi Chúa nói về cây vả, hầu hết các nhà giải kinh đều đồng ý rằng Chúa hàm ý về dân Israel. Chúng ta thấy nó có 3 giai đoạn. Cây vả được gia hạn. Thì chúng ta thấy Luca đoạn 13, Chúa nói rằng có cây vả ở trong cái vườn nho nhiều năm không ra trái, Chúa tính đốn, chủ nói rằng gia hạn vân vân. Chúa không phải là mất thì giờ để nói những chuyện vu vơ, nhưng mà Chúa hàm ý rằng tuyển dân Israel giống như cây vả đó. Bao nhiêu năm Chúa săn sóc không ra trái, cho nên Chúa gia hạn cho họ một thời gian. Và trong Luca đoạn 19, trong Ma-thi-ơ đoạn 19, 18, Chúa nhìn về Jerusalem, Chúa khóc, Chúa cầu nguyện. Chúa nói rằng: Jerusalem, Jerusalem, ta muốn túc ngươi lại như gà mẹ túc con mình trong cánh mà các ngươi không cứng. Chúa cầu nguyện, Chúa khóc, khóc cho Jerusalem. Bởi vì Chúa thấy cái tay vả nó đang vần vũ trên đầu của người Do Thái. Và Chúa cầu nguyện cho họ, Chúa kêu gọi họ, Chúa như con gà mẹ muốn túc họ lại để che chở. Họ lắc đầu, họ khước từ. Và quý vị thấy Ma-thi-ơ đoạn 21, cây vả bị Chúa quở chết khô. Cái hình ảnh mà Chúa đi ngang vỉa đường thấy một cây vả chỉ có lá không có trái, và Chúa quở thì nó chết. Không phải vì nó không giải quyết cái cơn đói của Chúa, nhưng mà quở cây vả để nhắc nhở dân Israel. Mà đúng như vậy quý vị biết, 37 năm sau khi Chúa cầu nguyện, Chúa khóc, Chúa gia hạn cho họ, họ vẫn khước từ Chúa. Năm 70 sau Chúa, chúng ta thấy họ bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Không còn đất nước Do Thái nữa, không còn dân tộc Do Thái, xóa hết, không còn. Nhưng mà chúng ta thấy họ có lời hứa. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 32, Chúa nói rằng khi nào các ngươi thấy cây vả này nó nứt lọc lại, ngày Chúa đến gần lắm. Quý vị thấy cây vả này nó đã nứt lọc chưa? Nứt lọc chưa? À, nứt lọc tới 70 mấy 80 năm rồi quý vị ơi. 1948, từ khắp nơi trên thế giới Chúa gom họ trở về. Mà chúng tôi đọc cái lịch sử, chúng tôi rằng người Do Thái mà từ các nơi, từ châu Âu, châu Mỹ, các nơi về xứ Palestine á, nó còn khó hơn người Việt Nam mình đi vượt biên nữa. Nó còn khó hơn. À, người Việt Nam mình đi vượt biên á, mà làm sao miễn mà trốn ra được khỏi hải phận của Việt Nam vào hải phận quốc tế thì ok rồi, không sao. Nhưng mà người Do Thái mà ở Pháp, ở Anh, ở các nơi mà rục rịch vừa xuống tàu á, là lập tức ở đó họ báo cho hải quân của Anh á, canh cái bờ biển của Địa Trung Hải để kéo người Do Thái ra khơi trở lại. Họ về nước còn khó hơn mình đi vượt biên nữa. Thế nhưng mà Chúa vẫn cho họ lập quốc lại, cây vả này được nước lọc lại. Một cái điều diệu kỳ, 70-80 năm rồi, để cho thấy rằng những điều Chúa phán rất diệu kỳ. Rồi gì nữa? Ezechiel nói tiên tri về dân Do Thái qua cái hình ảnh của một trũng hài cốt khô. Quý vị thấy trong Ezechiel 37 nói rằng họ giống như một trũng hài cốt khô, chết là chết. Và cái trũng hài cốt khô này nhiều năm nó như một cái trũng của sự chết. Và rồi Chúa sai tôi tớ của Chúa đến để nói tiên tri như là hơi sống vào trong họ. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta đọc với nhau câu kinh thánh này ở trong Ê-xê-chiên 37 câu 10. Lời tiên tri cách đây 2,000+ năm, Ê-xê-chiên đã nói tiên tri về dân tộc Do Thái như một trũng hài cốt khô được Chúa khiến cho sống lại. Bây giờ xin chúng ta cùng đọc với nhau câu kinh thánh này. Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta, và hơi thở vào trong chúng nó sống và đứng dậy trên chân mình, hiệp lại thành một đội quân rất lớn. Bây giờ quý vị ơi, hãy nhìn lịch sử của nước Do Thái hiện nay đó, để mình thấy nó ứng nghiệm cái lời tiên tri này hoàn toàn. Từ một cái trũng hài cốt khô mà Chúa cho chúng nó sống lại, tái lập quốc lại, hình thành lại quốc gia. Rồi câu kinh thánh tiếp theo nói cái gì? Đứng trên chân mình. Đứng trên chân mình là sao quý vị? Ai tóm tắt được? Quý vị có còn nhớ Việt ngữ mà quý vị nói giùm tôi một cái từ. Đứng trên chân mình là cái gì? Độc lập, chính xác. Đứng trên chân mình là không đứng trên chân người khác. Và ở đây chúng ta nhìn thấy họ hình thành một đất nước, mặc dầu một đất nước nhỏ bé thôi, khoảng 10 triệu dân. Dân của họ còn ít hơn dân Sài Gòn đó. Quý vị, Sài Gòn là 13 triệu. Cả nước Do Thái chỉ có 10 triệu dân. Thế nhưng mà họ đưa tay để họ nhận tiền của Mỹ, của các nước vân vân, nhận vũ khí của nước này nước kia. Nhưng mà họ rất là độc lập. Ai nói cũng không nghe. Và ngay cả Liên Hiệp Quốc nói cũng không nghe. Và cái sự việc chúng ta thấy ở giải Gaza vừa rồi đó, thế nào? Chúng ta thấy nhiều nước phản ứng bởi vì người Do Thái quá, phải nói là trả thù quá mạnh mẽ đi. Nhưng mà họ là họ. Mà đúng là đứng trên chân mình. Đứng trên chân mình. Không dựa dẫm vào ai, mặc dầu nước này nước kia gửi tiền, gửi vũ khí, gửi cái gì, mặc dầu Liên Hiệp Quốc áp lực, chúng tôi là chúng tôi. Mà tôi nghe ông Thủ tướng Netanyahu cũng nói một câu mình nghe mắc cười: còn một cái móng tay chúng tôi cũng quấn. Còn một cái móng tay chúng tôi cũng quấn, nghĩa là không lệ thuộc ai hết. Rồi gì nữa quý vị? Hiệp lại thành một đội quân rất lớn. Khủng khiếp không? Một cái đất nước mà chỉ có 10 triệu dân mà quân đội của họ nó nằm trong top 10 của thế giới đó quý vị. Khủng khiếp không? Mà đây là những điều mà mấy ngàn năm trước Kinh Thánh đã nói, ứng nghiệm. Hãy nhìn vào cái đồng hồ đó để mình thấy rằng ngày Chúa chúng ta trở lại rất gần rồi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hãy trông đợi Chúa một cách đúng đắn. Bởi vì ngày giờ không còn nhiều. Và xin Chúa cho chúng ta trông đợi Chúa, đừng làm như các môn đồ. Công vụ đoạn 1 có 11 thì họ cứ đứng ngắm lên trời coi thử. Bởi vì Chúa Giêsu được cất lên rồi, cứ đứng ngắm hoài đến nỗi Chúa phải sai thiên sứ đến rằng: hỡi người Galilee, sao các ngươi cứ đứng ngắm hoài vậy? Và chúng ta ngày hôm nay chờ Chúa cũng không phải cứ ra nhìn lên trời mây, không phải. Cũng đừng có làm giống như tín đồ Tê-sa-lu-ca. Tín đồ Tê-sa-lu-ca thì sao? Có một số người lợi dụng cái yêu thương của Hội Thánh, bởi vì lấy mọi vật làm của chung ấy mà, bán gia tài làm của chung, làm lụng góp chung để xài chung. Có một số người nói rằng Chúa sắp trở lại rồi, khỏi đi làm, không đi làm, chỉ có lợi dụng người khác làm rồi mình lấy cái đó mình ăn. Cho nên trong Thê-sa-lô-ca thứ nhì đoạn 3 câu 11, Phao-lô giận quá, ông thấy có một số người nó lệch lạc như vậy, tiêu cực như vậy. Ông nói rằng tôi tưởng rằng những anh em này không đi làm thì cũng không nên ăn. Quý vị thấy, ông giận, trong đời Chúa nó sai lầm. Xin Chúa cho chúng ta trong đời Chúa giống như những người phun ở tại Samari đó. Ngày nay là ngày có tin lành, không thể nín lặng được. Và thưa với Hội Thánh, Chúa đã đến thế gian 2024 năm rồi, mà mình không nói, không giảng, không kêu gọi thì chúng ta có tội ở trước mặt Chúa. Hãy làm như Noe đã làm, đóng tàu để cứu nhà mình. Đã đến cái thời điểm đóng tàu để cứu nhà mình, giảng đạo để cứu đồng bào. Hãy làm hai việc đó, tức là sửa soạn gia đình mình và công bố tin lành, kêu gọi để cứu nhiều người. Tôi kính mời Hội Thánh đọc chung câu Kinh Thánh này, Hebrew đoạn 11 câu 7. Chúng ta cùng đọc: Bởi đức tin Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Quý vị chú ý ha, câu Kinh Thánh này cho thấy rằng đức tin thể hiện của Noe là ông được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy. Chúa nói rằng sẽ có mưa, có lụt, có nước, nhưng mà chưa hề thấy gì hết đó. Không thấy mưa, không thấy nước, mà ông thành tâm kính sợ, bởi vì ông biết rằng điều gì Chúa phán sẽ xảy ra. Lời Chúa một chấm một nét không sai. Và vì vậy dầu chưa thấy gì hết, nhưng cứ thành tâm vâng lời Chúa, đóng tàu cứu nhà, giảng đạo cứu người, đóng một chiếc tàu cứu nhà mình. Thưa Hội Thánh, còn chúng ta thì sao? Noe thì Noe chưa hề thấy nước, lụt, gió, mưa, không. Nhưng mà vâng lời Chúa để đi đóng tàu. Còn mình thì bây giờ ngày hôm nay, Chúa ơi xin Chúa tha cho con, bởi vì sự cứng cỏi của con, bởi vì những điều mà Chúa phán này, tôi nói với quý vị đó, bây giờ nó đã xảy ra trước mắt mình rồi. Không thể phủ nhận, không thể chối cãi những lời tiên tri Chúa nói đó. Quý vị thấy, Chúa nói rằng trước ngày Chúa trở lại, nước nọ nghịch cùng nước kia, giặc giả chiến tranh, có chưa quý vị? Có không? Rõ ràng không? Quá rõ. Và Chúa nói rằng trước ngày Chúa trở lại, Luca đoạn 21 câu 25 rằng dịch lệ lan tràn nhiều nơi, có chưa quý vị? Có không? Rất rõ ràng, phải không? Cái vả Israel đã được nứt lọc lại, tất cả đều xảy ra trước mắt của chúng ta. Noe chưa thấy mà tin, còn mình đã thấy mà lại không tin, tội nặng lắm. Cho nên xin Chúa thương xót, để trong lễ kỷ niệm cứu Chúa Giáng sinh này, chúng ta phải biết rằng nay mai, không còn lâu, Chúa chúng ta trở lại. Ngài đã đến và Ngài sẽ đến trong nay mai. Cho nên xin Chúa cho chúng ta chuẩn bị đời sống mình, gia đình mình. Quý vị thấy trong Luca đoạn 17 đó, khi Chúa nói về ngày sau rốt, không phải ngẫu nhiên vô tình mà Chúa lại nêu hai nhân vật. Quý vị có nhớ hai nhân vật nào không? Luca đoạn 17, một nhân vật là Lót, một nhân vật nữa là Noe. Không phải ngẫu nhiên đâu. Và Chúa cho chúng ta thấy ngày sau rốt, hai cái gia đình tiêu biểu này, một gia đình kết thúc trong đau thương, trong tan nát, trong mất mã mát, chồng một nơi, vợ một ngã. Gia đình của Lót đó, thấy không? Mất hết, tan nát hết, đau thương lắm. Và gia đình thứ hai là gia đình đại phúc của Noe. Tất cả đều được cứu. Ông Noe, bà Noe, ba con trai, ba con dâu đều vào tàu cứu rỗi. Tôi ước gì Chúa cho gia đình của quý vị sẽ là gia đình của Noe. Và vì vậy xin Chúa cho chúng ta quan tâm đến tất cả những thành viên trong gia đình của mình. Đã vào tàu chưa? Đã tin Chúa chưa? Mặc cho người đó làm cái gì trong xã hội, ông nọ bà kia chức tước gì, mà ở ngoài con tàu cứu rỗi của Chúa hư mất đó, nguy hiểm đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta quan tâm đến từng thành viên trong gia đình của mình. Tôi cách đây khoảng hơn 2 tuần, tôi lại có cái tin vui. Tôi có 5 đứa cháu nội. Một đứa thì nó khoảng 10-11 tuổi đó. Ba nó báo cho tôi rằng vừa rồi Hội Thánh mới tổ chức buổi truyền giảng thiếu nhi trong dịp Giáng sinh. Khi các thầy cô kêu gọi, không ai nói, không ai thúc giục, mà nó tự động nó đi lên, nó quỳ gối, nó cầu nguyện tin Chúa. Tôi nghe thì tôi mừng lắm. Tôi đến tôi gặp riêng, tôi nói, ông nội muốn hỏi con, như vậy cái hôm đó lý do nào con bước lên, con quỳ gối? Nó nói thì con muốn mời Chúa ngự vô lòng con. Tôi như vậy tôi hỏi rằng như vậy bây giờ Chúa ở đâu trong đời sống con? Thì con mời rồi Chúa vô lòng con. Nó nói như vậy. Rồi tôi hỏi thêm câu nữa, con nghĩ rằng Chúa sẽ ở trong lòng con mấy năm? Nó nói Chúa sẽ ở lòng con mãi mãi chứ ông nội. Tôi mừng quá quý vị ơi. Tôi mừng vô cùng. Và tôi ước gì tất cả con cháu tôi nó cũng xác định được tin, nó đến với Chúa như vậy. Và tôi cũng ước ao Chúa cho gia đình quý vị sẽ là gia đình đại phúc của Noe. Tất cả được cứu trọn vẹn, không một người nào bị bỏ lại. Rồi xin Chúa cho chúng ta cũng có thể làm chứng mời gọi cho những bạn hữu của chúng ta để họ cũng đến với Chúa kịp khi Chúa sẽ tái lâm nay mai. Chúng ta sửa soạn đời sống của mình. Ông Sứ Đồ Giăng yêu Chúa lắm, trông đợi Chúa lắm. Cho nên quý vị thấy cái câu Kinh Thánh cuối cùng ở trong Kinh Thánh của chúng ta, Khải Huyền đoạn 22 á, câu cuối á, Chúa Giêsu xác nhận với Giăng rằng: "Này, ta đến mau chóng." Thì chúng ta thấy cái phản ứng của ông Giăng á, ông khao khát, ông trông đợi và ông mừng, ông nói: "Amen, xin Chúa hãy đến." Tôi không biết là bao nhiêu người trong chúng ta có giống như cái sự sẵn sàng của Giăng. Khi chúng ta nói nghe rằng Chúa sẽ đến trong nay mai, sẵn sàng chưa quý vị? Gia đình mình sẵn sàng chưa? Hội thánh mình sẵn sàng chưa? Cá nhân mình sẵn sàng chưa? Nếu chưa, xin Chúa cho chúng ta sửa soạn lại những cái gì cần loại bỏ, những cái gì cần ăn năn, những cái gì cần giải quyết, bởi vì thời gian không còn lâu. Và tôi cũng xin thưa rằng nếu có quý vị thân hữu nào có mặt ở đây, tôi tha thiết chân thành xin Chúa cho quý vị đến với Chúa để mùa Giáng sinh 2024 nó ghi một cái dấu ấn tuyệt vời trong đời sống quý vị khi chúng ta trở về với Chúa. Từ cái nhóm là không biết, không nhận, thì chúng ta chuyển đến tin nhận Chúa để được làm con của Chúa. Và vì vậy tôi rất ước ao là quý vị thân hữu nào có mặt ở đây, lát nữa trong lời kêu gọi của đầy tớ của Chúa, quý vị sẽ có một quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình, quyết định trở về với Chúa. Chúa ban phước cho quý cụ, quý bạn chị em. Amen.